Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa để cho nó sinh được nhiều hoa trái hơn. Anh em được sạch nhờ lời thầy nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh được nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và từ lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì anh em cứ xin và anh em sẽ được như ý. Thầy là cây nho, anh em là cành. Và như vậy chúng ta sống được là nhờ được thâm nhập vào cây nho Giêsu. Chúa Giêsu chính là cây sự sống mà Thiên Chúa trồng ở giữa nhân gian. Để rồi chúng ta là cây nho được kín múc nhựa sống từ nguồn cội rễ gốc là Chúa Cha. Cho nên tình yêu được chảy tới từ trời cao xuống nơi Chúa Giêsu và lan ra cho tất cả mọi người chúng ta. Để rồi giữa lòng thế giới chúng ta trở thành những cây nho sống động, những cành nho sinh trái. Mà hôm nay Hội Thánh mừng lễ mẹ Thánh Teresa Avila là một trong những cành nho mà gắn kết đời mình mật thiết với Chúa Giêsu, được gọi là Teresa Giêsu. Teresa sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515, tức là vào thế kỷ 16, thời Trung Cổ, là một người phụ nữ xinh đẹp, có tài, có sắc, có khả năng đối thoại, có khả năng gặp gỡ con người, chinh phục con người, nhưng đồng thời cũng mang trong mình rất nhiều bệnh tật. Khi nói đến Teresa là người ta nói đây là một con người thần bí của cầu nguyện. Và Teresa chỉ cho chúng ta bốn phương thức cầu nguyện, bốn cách thức cầu nguyện. Và Teresa viết trong những tác phẩm đó là Lâu Đài Nội Tâm. Ở đời thì có là Lâu Đài Tình Ái, ở trong Hội Thánh có Lâu Đài Nội Tâm. Nội tâm này là tình yêu của Chúa dành cho mình ở trong thẳm sâu, mà đi vào càng trong thẳm sâu, trở với con về với người của mình, trở với chính, về với chính mình, lại là lúc gặp Chúa ở trong đó. Nói đến Teresa Avila là nói đến một trong bốn trụ cột là cùng với Thánh Đa Minh, Thánh Gioan, Thánh Giáng, Teresa, Giêsu và Thánh Phanxicô là những người cột trụ trong thời Trung Cổ. Và thành quả của Teresa phải nói được đó là việc cải tổ giáo tín, thành lập 16 cộng đoàn. Mà việc cải tổ không dễ dàng chút nào. Tức là thời đó, thời Trung Cổ, khi mà trải qua một đợt dịch bệnh khủng khiếp và chết rất nhiều, các tu sĩ cũng chết rất nhiều, còn còn lại một số ít ỏi. Và một số ít ỏi như thế thì nếu mà chúng ta tiếp tục sống khắc khổ, nhiễm nhặt thì liệu có duy trì được nhà dòng, được tu viện hay không? Và có những thời điểm mà dòng kín đã tự cho mình là sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn một chút. Nhưng mà nếu mà sống thoải mái mà đánh mất đi cái chủ tích cầu nguyện là chiêm niệm, mà đi ra đi hoạt động thì lại không còn là căn tính của dòng kín nữa. Cho nên khi Teresa Avila xuất hiện, Teresa Avila muốn đưa chị em trở về với cội nguồn nguyên thủy, trở về với đấng sáng lập ngôn sứ Elia, để trở về chiêm niệm Thiên Chúa ẩn sâu trong góc núi. Và khi làm việc đó thì Teresa gặp bao nhiêu sự chống đối tư bề, bị đàm tiếu nó thế này, lại còn chuyện gì nữa đây, hết chuyện thần bí không biết đúng hay sai, bây giờ lại đến việc cải tổ, đúng là bà điên thật. Mà chúng ta trong tu viện với nhau mà các sơ mà cứ chỉ ở vào một người như vậy, họ chịu nổi không? Phải có ơn Chúa lắm mới chịu nổi. Còn nếu không là nổ tung và muốn thoát khỏi tu viện mà đi chỗ khác thôi. Tại vì gặp phải sự chống đối mà. Và trong bối cảnh đó, Teresa nói một câu rất là để đời, đó là một linh hồn nung nấu khao khát yêu mến Thiên Chúa thì quý giá hơn cả ngàn linh hồn mỗi lần. Phan câu vậy. Và chính vì thế mà với đời sống của Teresa Avila, Ngài đã đưa nhà dòng trở về thời nguyên thủy là chiêm niệm và cầu nguyện. Cho nên trong đời tu, Teresa Avila nói thế này: nữ tu cát minh, mỗi một người nữ tu phải thay thế những kẻ không yêu mến hay yêu mến quá ít, phải thay thế cho những kẻ không cầu nguyện hay cầu nguyện quá ít, và phải hiến toàn thân để cứu rỗi các linh hồn, phải hiến toàn thân cho hội thánh và cầu nguyện cho các linh mục. Chính vì điều này mà Thánh Alphonso rất mến mộ Thánh nữ Teresa Avila, và Thánh Alphonso trong cầu nguyện chiêm niệm, Thánh Alphonso nhận Thánh Teresa Avila là chị thiêng liêng của mình. Chính vì thế mà dòng chú thế với dòng kín có một cái tương quan khăng khít từ thời cha Thánh Alphonso cho đến bây giờ. Khi chúng con mới vào tu ở trong Sài Gòn đang là các chú thôi, thì đến mùa phục sinh tuần thánh ấy, là cha giám đốc dẫn qua dòng Cát Minh Bình Triệu Fatima để cử hành tăng nhật thánh với các sư, để lặp lại cái truyền thống mà từ xưa Thánh Alphonso thiết lập tình chị em trong chung. Rồi đến ngày lễ Thánh Teresa Avila thì cha giám đốc lại dẫn các đệ tử qua dòng kín để dự lễ. Những năm chúng con về đây, con đệ tử cũng vậy, năm nào mẹ về trên dòng kín cứ trước lễ 10 ngày là gửi sách hát, chọn các bài hát sẵn và gửi qua và cho các chú tập trước. Và đến ngày lễ đó là cả nhà dòng đi qua bên dòng Cát Minh để dâng lễ và các chú hát lễ. Năm nào cũng vậy, riêng năm nay vì dịch bệnh cho nên không đi được. Có năm đi thì cứ lễ xong, chuyện vui là lễ xong thì các sơ ra cái chỗ, cả mẹ bề trên và tất cả các sơ ra cái chỗ và tiếp khách, còn anh em các chú thì vây lại và trong cửa sách và ngoài cửa sách để mừng lễ nhau. Và cha bề trên thường hay nói là xin các sơ cầu nguyện cho các chú này chú này chú này. Và năm đó thì có hai chú người dân tộc, hai cái người dân tộc, và có một sơ nghe thế là ơn gọi dân tộc thì rất là quý, và sơ như vậy là sơ sẽ cầu nguyện cho hai em dân tộc này nhá, hai em dân tộc sẽ cầu nguyện cho trong ơn gọi. Mà sơ cầu nguyện sau đó mà hè năm sau hai chú về hè xong lấy vợ mất không xuống nữa. Sau đó những năm tiếp theo thì các chú đi qua dư lễ và các chú cứ chạy qua nhà này, thôi thôi không có sung sướng còn nguyện thì con nữa đâu, thì chẳng vui thôi. Nhưng mà vì là ơn gọi dân tộc, chúng ta thấy đó rất là khó, bởi vì người dân tộc rất quý mến tình cảm gia đình, xa gia đình là chịu không được, xa gia đình chịu được. Cho nên anh chị em dân tộc mà đi tu được là phải ơn Chúa lắm. Năm nay đang có một chú cũng là người dân tộc Ba Na và một chú dân tộc Cờ Ho, chúng ta khánh và chú Duyên, hai chú rất là dễ thương và đang biển độ cho đến giờ phút này. Hy vọng hai chú đó được. Còn hai chú trước là chú Đưng và chú Dĩ Quyền thôi, về lấy vợ rồi. Và năm nào anh em qua cũng xin các sư cầu nguyện. Hàng tháng chúng qua chúng con qua giải tội cho các sư, và các sư hứa là vẫn luôn luôn cầu nguyện cho các cha. Nên chúng con mang ơn nhà dòng, dòng kín, mang ơn mẹ thánh Teresa, Giêsu Teresa Avila. Trong cầu nguyện đó, mẹ nói thế này: Lạy Thiên Chúa, điều con xin Chúa với vẻ hơi khó nhưng rất thật lòng là xin Chúa yêu những người không yêu Chúa, xin mở cửa cho những người không gõ cửa, và ban sức khỏe cho những người thích đau yếu và tìm kiếm bệnh hoạn. Xin xót thương những người không xót thương bản thân mình, và không chống lại ai, không xếp đón ai, không lên án ai, chỉ mong tình yêu của Chúa được chiếu tỏa mà thôi. Cho nên nơi con người Teresa Avila đó bừng lên một sự sáng mà gắn bó với Chúa, một mình với Chúa mà thôi. Và chính vì thế Teresa đã hiến toàn thân cho Chúa. Và khi mẹ qua đời thì được 40 năm sau được phong thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15. Năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã phong mẹ lên bậc tiến sĩ hội thánh, tiến sĩ trong đường chiêm nghiệm yêu mến Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng kính Ngài, xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta có lòng yêu mến Thiên Chúa. Mà một khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì giá trị và đồng thời cầu nguyện cho những ai đang trong cảnh khô khan. Khô khan tức là không nhận biết Thiên Chúa. Điều đau đớn nhất là người ta không nhận biết Thiên Chúa và không trở lại yêu mến Thiên Chúa. Cho nên dịch bệnh là cơ hội để làm một bài toán thử xem rằng là lúc này người ta sẽ chạy đến với ai? Chạy đến với Chúa hay là chạy đến với các thế lực khác? Mà một khi chúng ta chạy đến với Chúa, khi con người chạy đến với Chúa thì lúc đó Chúa mới ra tay cứu vớt. Còn bao lâu con người không chạy đến với Chúa mà chạy đến với các thế lực khác đó, thì Chúa vẫn để trong cái game nó tiếp tục nó diễn ra, xem là con người đang đi tìm cái gì. Xin Thánh Teresa Avila cầu nguyện cho nhân loại nói chung và chúng ta nói riêng hàng ngày luôn đi tìm Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa lên trên tất cả mọi sự. Và Thánh nữ Teresa Avila yêu mến Đức Mẹ